Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế, bao gồm Quốc hội Nga mở đường cho ông Putin tái tranh cử tổng thống, ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết sau khi thắng lớn bầu cử sơ bộ, nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt kết thúc chuyến thăm Việt Nam, phúc trình Safeguard Defenders tố Việt Nam cưỡng bức nhận tội trên TV. Cũng trong chương trình này, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Trại hè rèn kỹ năng lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết sau khi thắng lớn. Ông Joe Biden hôm 10 tháng 3 giành thắng lợi mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang Michigan, Missouri, Mississippi và Idaho, theo Reuters. Hãng tin Anh cho rằng thắng lợi lớn này mở đường cho ông Biden, 77 tuổi, thẳng tiến trong hành trình trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ra đối đầu với ông Trump, thành viên Đảng Cộng Hòa vào ngày 3 tháng 11. Sau các chiến thắng trên, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã kêu gọi đoàn kết trong Đảng Dân Chủ, một động thái mà Reuters nói là nhắm tới các ủng hộ viên của ông Bernie Sanders. Chúng ta chia sẻ một mục tiêu chung và chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Donald Trump, ông Biden nói tại Philadelphia, đồng thời gửi lời cảm ơn ông Sanders và các ủng hộ viên của thượng nghị sĩ này vì sự nhiệt huyết của họ. Reuters dẫn hãng nghiên cứu Edison Research nói rằng ông Biden giành chiến thắng ở Michigan, Missouri, Mississippi và Idaho nhờ sự ủng hộ của nhiều tầng lớp, trong đó có phụ nữ người Mỹ gốc Phi, những cử tri có tuổi, các thành viên công đoàn cũng như những người không có bằng cấp. Tại hai bang khác là Washington và North Dakota, hiện chưa có kết quả chung cuộc, nhưng cánh cửa đối với ông Sanders, theo Reuters, dường như đã hẹp lại. Theo hãng tin này, ông Sanders, 78 tuổi, từng hy vọng giành thắng lợi ở Michigan nhưng bất thành. Việc thất bại ở tiểu bang mà ông Sanders từng giành chiến thắng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 sẽ gây thêm áp lực rời bỏ cuộc đua năm nay của thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa xã hội để dốc sức giúp phe Dân Chủ đánh bại ông Trump. Theo Reuters, theo đề xuất của các quan chức y tế, cả ông Biden và ông Sanders đều hủy các sự kiện vận động tranh cử tối ngày 10 tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông Biden cũng dự kiến sẽ hủy một sự kiện ở Florida vào ngày 12 tháng 3, và thay vào đó, ông sẽ có bài phát biểu về virus corona tại bang nhà Delaware. Ông được Reuters dẫn lời nói rằng việc xử lý virus corona thể hiện sự lãnh đạo của Tổng thống. Quốc hội Nga mở đường cho ông Putin tái tranh cử Tổng thống. Hạ viện Nga hôm 11 tháng 3 đã bỏ phiếu thông qua thay đổi hiến pháp, mở đường cho ông Putin tái tranh cử vào năm 2024, và nhiều khả năng ông sẽ tại vị cho tới năm 2036, theo Reuters. Tin cho hay, 383 nhà lập pháp của Hạ viện Nga với 450 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ. Không có ai bỏ phiếu chống, nhưng 43 nhà lập pháp đã bỏ phiếu trắng và 24 người vắng mặt. Ông Putin, 67 tuổi, đã thống trị chính trường Nga trong hai thập kỷ, trên cả cương vị tổng thống lẫn thủ tướng. Theo Reuters, ông đã xuất hiện đầy kịch tính tại Quốc hội Nga một ngày trước đó để lập luận rằng giới hạn nhiệm kỳ không còn quá quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng. Nếu như theo đúng những gì những người chỉ trích ông Putin dự đoán, tòa hiến pháp giờ sẽ ủng hộ sửa đổi trên và nó sẽ được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc vào tháng 4. Sau đó ông Putin sẽ có lựa chọn là tái tranh cử vào năm 2024. Và với tiềm lực như hiện nay, theo Reuters, ông Putin có thể sẽ tại vị thêm hai nhiệm kỳ với tổng cộng 12 năm nữa cho tới năm 2036. Khi đó ông sẽ 83 tuổi và đứng đầu chính trường Nga trong 36 năm. Chính trị gia đối lập Alexei Navalny nói ông tin rằng ông Putin giờ muốn làm tổng thống trọn đời. Công tố viên Hà Lan cáo buộc Nga phá hoại điều tra. Các công tố viên Hà Lan hôm 10 tháng 3 cáo buộc Nga tìm cách phá hoại cuộc điều tra vụ bắn rơi chuyến bay 17 của Malaysia Airlines ở Ukraine năm 2014, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lời các công tố viên này nói rằng việc phá hoại này phủ bóng tối lên vụ xử 4 nghi can trong vụ bắn rơi máy bay. Phiên xử sơ bộ bắt đầu ở Amsterdam hôm 9 tháng 3. Các công tố viên nói rằng các bị cáo gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine đã giúp thu xếp hệ thống tên lửa Nga dùng để bắn hạ máy bay dân sự MH17. Tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng và phần lớn trong số đó là công dân Hà Lan. MH17 gặp nạn khi đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm 17 tháng 7 năm 2014 trên bầu trời miền đông Ukraine, thuộc lãnh thổ do nhóm phiến quân thân Nga kiểm soát. Một nhóm điều tra quốc tế hồi tháng 5 năm 2018 kết luận rằng bệ phóng tên lửa dùng để bắn rơi máy bay thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không 53 của Nga. Nga bác bỏ bất kỳ một sự liên quan nào.
Ông trùm Hollywood bị tuyên án 23 năm tù về tội tấn công tình dục. Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị kết án 23 năm tù vào ngày thứ Tư về tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục, điều mà những người tố cáo nghĩ họ sẽ không bao giờ được chứng kiến. Ông Weinstein bị buộc tội xâm hại những phụ nữ này vào tháng trước, bị kết tội cưỡng hiếp một người phụ nữ trong phòng khách sạn ở thành phố New York vào năm 2013 và cưỡng ép một phụ nữ khác quan hệ tình dục bằng miệng tại căn hộ của ông vào năm 2006. Ông ta phải đối mặt mức án tối đa là 29 năm tù. Cả hai người phụ nữ mà ông Weinstein bị kết tội tấn công, một người từng mong muốn trở thành diễn viên và một cựu trợ lý sản xuất phim và truyền hình, đã phát biểu trước tòa hôm thứ Tư trước khi thẩm phán James Burke tuyên án, đối mặt với ông Weinstein một lần nữa sau khi lời khai chứng của họ giúp đưa tới tuyên bố kết tội ông ta trong một phiên tòa mang tính bước ngoặt của phong trào Me Too. Vụ án ở New York là vụ hình sự đầu tiên phát sinh từ những cáo buộc của hơn 90 phụ nữ, bao gồm các nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, Salma Hayek và Uma Thurman. Giờ đây, ông Weinstein đã bị kết án. Luật sư của ông ta có thể xúc tiến thủ tục kháng cáo như đã hứa. Ông Weinstein bị buộc tội ở California khi cưỡng hiếp một người phụ nữ tại một khách sạn ở Los Angeles vào ngày 18 tháng 2 năm 2013 sau khi xông vào phòng và tấn công tình dục một người phụ nữ trong phòng khách sạn ở Beverly Hills vào đêm hôm sau.
Thế vận hội mùa hè có thể bị hoãn tới 2 năm. Thế vận hội mùa hè có thể bị hoãn từ 1 tới 2 năm và đó là lựa chọn khả dĩ nhất nếu Olympics không thể diễn ra ở Tokyo vào mùa hè năm nay vì COVID-19. Một thành viên của ban điều hành ủy ban tổ chức nói với Reuters. Ông Takahashi, một trong hơn 20 thành viên của ban điều hành Olympics Tokyo 2020 nói rằng cơ quan này đang xem xét các phương án. Ông Takahashi trước đó nói với tờ The Wall Street Journal rằng ủy ban điều hành chưa từng thảo luận về tác động của virus corona khi nhóm họp lần cuối vào tháng 12 năm ngoái trước khi dịch lan rộng. Cho tới nay, các nhà tổ chức luôn phát đi một thông điệp rằng Thế vận hội mùa hè năm nay sẽ không bị hủy hoặc bị hoãn. Nhưng các nhà tài trợ vốn chi hàng tỷ đô la vào sự kiện này ngày càng lo ngại về tác động của COVID-19 đối với sự kiện thể thao này. Ông Takahashi nói với Reuters rằng việc hủy hoặc tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả tới xem sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính, trong khi việc hoãn sang thời gian khác sẽ trùng với các sự kiện thể thao lớn khác. Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 nói trong một tuyên bố rằng họ có biết về bài báo trên, nhưng họ cũng như Ủy ban Olympics quốc tế không tính tới chuyện hủy hoặc hoãn Thế vận hội năm nay.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Bunker Hill đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm kéo dài 5 ngày đến Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 3. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam loan báo hôm 11 tháng 3. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra tiếp sau chuyến thăm lịch sử vào năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm cảng này nhấn mạnh sự tiếp tục hợp tác và hỗ trợ mạnh mẽ của chúng tôi dành cho Việt Nam. Cam kết của chúng ta dành cho nhau, kể cả chuyến thăm trong tuần này, sẽ giúp đảm bảo một mối quan hệ ổn định, có thể dự báo và lâu dài dựa trên những lợi ích giá trị và tin cậy chung. Đô đốc John Aquilino, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phát biểu trong buổi lễ trao đổi điện thoại với phóng viên vào ngày 6 tháng 3. Chuyến thăm này là một bước nữa trong việc nâng cao tình hữu nghị và đối tác của chúng tôi đối Việt Nam và tôi vô cùng lạc quan về tương lai của chúng ta, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Rittenbrink cho biết. Chuyến thăm tàu này còn tạo cơ hội cho người Mỹ và người Việt Nam chia sẻ các kỹ năng như kiểm soát bệnh truyền nhiễm, khả năng ngôn ngữ, thưởng thức các buổi biểu diễn ca nhạc, cũng như các hoạt động thể thao, các hoạt động cộng đồng. Đại sứ Rittenbrink nói thêm, chuyến thăm còn tạo cơ hội cho một số thủy thủ người Mỹ gốc Việt trong nhóm các tàu chuyến sân bay Theodore Roosevelt về thăm Việt Nam. Tôi chưa trở lại Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi trông đợi được kết nối lại với văn hóa của tôi, thưởng thức những món ăn Việt Nam. Thọ Nguyễn, thợ điện chính trên tàu USS Bunker Hill cho biết. Hôm 11 tháng 3, tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders công bố một báo cáo lên án chính quyền Việt Nam về hành động cưỡng bức nhận tội trên truyền hình quốc gia. Việc vi phạm quyền của người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt Nam trở thành tâm điểm với công bố nghiên cứu mang tên Cưỡng bức trước camera, thú tội trên truyền hình Việt Nam của tổ chức Safeguard có trụ sở ở Tây Ban Nha. Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên về việc chế độ Cộng sản Việt Nam thực hiện hành vi ép buộc người đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc hình sự phải thú tội và sau đó phát lời thú tội này trên đài truyền hình. Hành động ép buộc thú tội rồi phát trên truyền hình đã vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quốc tế mà chế độ đã ký kết. Báo cáo của Safeguard Defenders viết, cưỡng bức trước camera, cung cấp thông tin về tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên phát những lời thú tội thu được từ việc ép buộc người đang bị giam giữ trước khi xét xử trên hệ thống đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương. Báo cáo cho biết, báo cáo thu thập và phân tích 16 video phát sóng truyền hình lời thú tội của nhiều người bảo vệ nhân quyền, bao gồm một số luật sư có tiếng tăm, nhà báo công dân, nông dân và hai cá nhân là nghi can trong một vụ án tham nhũng và một vụ án giết người. Trong số 21 lời thú tội trên đài truyền hình do nhóm nghiên cứu tìm ra và ghi nhận từ năm 2007 đến đầu năm 2020. Trong báo cáo, tổ chức Safeguard Defenders thực hiện phỏng vấn 3 nạn nhân, bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Công Định và công dân Hoa Kỳ Will Nguyễn. Phỏng vấn cho thấy cách công an thao túng hoặc đạo diễn lời thú tội trước máy quay, lừa hoặc ép buộc họ hợp tác và cách mà những người bị giam giữ bị từ chối tiếp cận với luật sư, Safeguard Defender viết. Giống như ở Trung Quốc, các nạn nhân Việt Nam bị buộc thú nhận hành vi chống nhà nước và cảm ơn chính quyền đã cho họ thấy lỗi của họ. Nhưng nói chung, các chương trình phát sóng được sản xuất đơn giản hơn, không tinh vi như các chương trình của Trung Quốc, Phúc Trình có đoạn viết. Việt Nam sao chép một số mánh khóe của Trung Quốc, Safeguard Defenders nhận định, bao gồm các lời thú tội của một cựu quan chức nhà nước bị bắt cóc từ Đức vào năm 2017 và buộc phải nói rằng ông đã tự nguyện trở về để đầu thú. Trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, phát sóng lời thú tội của người nước ngoài đầu tiên vào năm 2018 như trường hợp của Will Nguyễn và trường hợp gần đây nhất là vào tháng 1 năm 2020 khi bốn người nông dân đấu tranh để ngăn chặn nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai nông nghiệp của họ bị buộc nhận trước máy quay như vụ Đồng Tâm. So với Trung Quốc, những đoạn clip thú tội trên truyền hình Việt Nam kém tinh xảo hơn về mặt nội dung và giá trị. Tuy nhiên, thú tội trên truyền hình hai nước có nhiều điểm giống nhau. Nạn nhân xin lỗi, mong được hưởng khoan hồng, khuyên mọi người không đi vào vết xe đổ và thú nhận phạm tội chống nhà nước. Phát sóng trên truyền hình những lời thú tội thu được bằng cách ép buộc, không chỉ vi phạm luật pháp của Việt Nam về quyền tiếp cận luật sư, xét xử công bằng và quyền được bảo vệ, chống tra tấn, tự buộc tội, nhà cầm quyền Việt Nam còn vi phạm các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của các hiệp ước nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và các biện pháp bảo vệ tư pháp khác. Safeguard Defenders kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các trách nhiệm của mình với tư cách là quốc gia đã ký kết các Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, tuân thủ luật pháp của chính Việt Nam bằng cách ngay lập tức cấm việc cưỡng bức người đang bị giam giữ nhận tội rồi phát lên truyền hình. Thay vào đó, người đang bị giam giữ cần được bảo vệ theo đúng quy trình và quy định của luật pháp.
Đã vào tháng 3 rồi, nhưng các trường đại học ở Sài Gòn vẫn tiếp tục đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch corona đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Hệ thống trường công cho đến các trường đại học tư đều ngưng mọi hoạt động. Ông Tấn, người làm nghề sửa xe trước cổng trường đại học, nói rằng cho sinh viên nghỉ học là hợp lý.
Cái sinh viên nghĩ là đúng rồi, chứ để bây giờ ta hỏi là một người lây đâu phải riêng một mình ta đâu, một người lây cả ngàn người lây, tức là một lây là một là thành mười, mười thành một trăm, trăm lên một ngàn, nhân lên một ngàn, tất cả đều là coi như dịch bệnh là rất là nguy hiểm.
Tiến là trường đại học sư phạm thành phố nhưng sinh viên các tỉnh về học, ông Thành chia sẻ.
Người ta nhà trường người ta cho nghỉ như vậy là đúng, bởi vì sao, bởi vì ở cái nơi này là cái nơi tập trung là các tỉnh lẻ đồ này nọ, sinh viên nó về đây thì người ta ngăn ngừa cái bệnh tật thì người ta cho nghỉ vậy là đúng thôi. Chứ giờ biết người đâu là cái tỉnh nào là có bệnh, cái tỉnh nào là không, là hoặc người nào nhiễm bệnh, người nào là không.
Đồng tình với ông Thành về việc khó kiểm soát nguồn lây, theo ông Long cần luôn đề phòng.
Cúm vô corona này nó hoành hành dữ lắm, phải làm sao cho nó triệt để hết mới cho đi học chứ sao con. Chứ nó nhiễm một cái là vô là tùm lum la hết, nó phát tán ra tá là âm bình hết, chịu không nổi đâu con ơi.
Vì cũng sợ nguồn lây lan nên nhà chức trách đề xuất việc đóng cửa các trường đại học tại Sài Gòn kéo dài đến hết tháng 3, bởi đây còn là đô thị sầm uất bậc nhất cả nước, là nơi thu hút rất nhiều du học sinh đến từ nước ngoài, mà theo lời của ông Long, sinh viên Hàn Quốc nhiều lắm.
Bây giờ vắng que luôn, không có ai, trời ơi, giống như cả tháng nay rồi đó, không phải hết đâu. Hàn Quốc cái đóng đây là mà bây giờ mấy đài nó cũng nghỉ hết, tại vì cái vụ cấm cái bên Hàn Quốc đó, nó bị corona mạnh quá, bây giờ nó cũng cấm, nó không có cho học nữa sao. Đây là học Hàn Quốc, học nhiều lắm, nó còn một ngày là học cả mấy chục đứa, cả trăm đứa luôn, mấy chục đứa luôn, nó lại là đỡ học à.
Vắng sinh viên đã khiến buôn bán ở các cổng trường ế ẩm, ông Tấn bày tỏ.
Mấy ông lớn là có chức có quyền, làm sao mà tính toán làm kinh tế lại cho đất nước mình chứ, để càng ngày bây giờ là càng xuống, là vừa nông nghiệp vừa thương mại vừa kinh doanh tất cả nhà đều trì trệ hết, nhất là nhà nông lúa cũng không làm được mà cây trái cũng không có, thì thử hỏi tiền đâu đóng tiền học.
Các cổng trường hiện tại không còn cảnh đông đúc như trước, ông Thành nhận xét.
Những người mà buôn bán ăn uống đồ cũng vậy, cũng là nhờ cái sinh viên rồi nhờ những cái người ta vô đây người ta làm nghề làm nghiệp. Mà bây giờ cái dịch bệnh nó như vậy thì ai vô làm gì?
Dịch bệnh khiến sinh viên chưa thể tụ trường trở lại sau kỳ nghỉ dài từ Tết Canh Tý, ông Long cảm thán.
Thất thu vắng lắm con ơi, thất thu yếu quá. Khi được vài ba chục kể đó, bây giờ ở nhà cũng vậy, bây ra đây ngồi cũng vậy. Chứ mình lớn tuổi giờ đâu có đi làm này nọ được đâu. Rồi cũng ra đây ngồi, có khách thì đi, có khách thì thôi, chứ sao bây giờ, nó chịu. Chịu toàn ai cũng chịu, trời ơi, mấy nhà xí nghiệp này nó thất thu dữ lắm, cho mình đâu có bằng người ta đâu, kể tới đâu hay tới đó.
Tới đâu hay tới đó là tâm lý chung của những người dân mưu sinh nơi hè phố ở trước các cổng trường đại học tại Sài Gòn. Điều đó khiến cho nhịp sống của thành phố trầm lắng trong mong mỏi sớm ngày hết dịch bệnh.
Nhà chức trách Việt Nam thông báo tổng số người nhiễm virus corona chủng mới là 39 người tính đến ngày 11 tháng 3, tăng lên từ con số 34 của một ngày trước. Bệnh nhân mới nhất là một người ở Hà Nội có tiếp xúc với du khách Anh bị nhiễm virus trên chuyến bay từ London đến Hà Nội hôm 2 tháng 3. Ngoài ra, 3 trong số 5 ca nhiễm mới nhất đều nhập viện ở tỉnh Bình Thuận. Họ là nhân viên và người nhà của bệnh nhân thứ 34, một phụ nữ trở về từ Mỹ và xét nghiệm dương tính hôm 9 tháng 3. Liên quan đến tình huống khoảng 15 ca nhiễm mới đều là khách hàng đi các chuyến bay quốc tế. Tại một cuộc họp hôm 11 tháng 3, Ban chỉ đạo của Việt Nam về phòng chống COVID-19 thống nhất rằng các hãng hàng không của Việt Nam cần phải đặt ra quy định bắt buộc hành khách đeo khẩu trang. Từ khi ngồi trên máy bay cho đến khi đã vào Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh phải đeo khẩu trang. Với các hãng hàng không nước ngoài, Việt Nam phải có khuyến nghị mạnh mẽ, ban hành chỉ đạo đưa ra ý kiến. Cũng trong ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam đã ra một chỉ thị theo đó yêu cầu các bộ, chính quyền các tỉnh phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh, dù đó là nguồn trong nước hay xâm nhập từ nước ngoài. Một trong các biện pháp là kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Chỉ thị của Thủ tướng lưu ý rằng phải kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam. Trong chỉ thị, Chính phủ Việt Nam cũng thông báo tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho nhiều người tại các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại, kể cả của các hàng không nước ngoài thuộc diện bị hạn chế tối đa theo chỉ thị. Văn bản này khuyến cáo rằng người dân không nên đi nước ngoài, trong khi đó về phía chính phủ sẽ tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Một vấn đề có vị trí ưu tiên cao trong chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam là các bộ và địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng. các bộ, quốc phòng, công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, thương binh xã hội. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú, làm nơi cách ly tập trung, chỉ thị viết. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Trại hè rèn kỹ năng lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt.
Một trại hè dành cho các bạn trẻ gốc Việt ở khu vực Bắc Mỹ đang giúp cho họ rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và cung cấp những trải nghiệm văn hóa mà họ ít có cơ hội tiếp xúc bên ngoài môi trường gia đình. Trại hè lên đường, một sự kiện thường niên diễn ra hàng năm vào tháng 5 nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong ở Mỹ, được tổ chức bởi Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, có thành viên là những người có chức danh nghề nghiệp, sinh viên và học sinh người Mỹ và Canada gốc Việt, đặt trụ sở ở thành phố Houston, bang Texas. Mục tiêu của trại hè này là tạo một môi trường mà trong đó các bạn thanh niên gốc Việt từ 18 tuổi trở lên có thể mài dũa kỹ năng lãnh đạo của mình, làm quen với các bạn đồng trang lứa, chia sẻ kinh nghiệm của họ về những năm tham gia hoạt động cộng đồng, website của trại cho biết. Người tham gia được giới thiệu những khái niệm, yếu tố và quá trình của việc lãnh đạo, học cách nhận ra những động năng trong một đội ngũ và hiểu được tác động của chúng đối với quá trình lãnh đạo, và nâng cao các kỹ năng tư duy đào sâu, giải quyết vấn đề, ra quyết định và hóa giải xung đột, theo trang web của Trại Lên Đường. Kể từ năm 1998, Trại Hè Lên Đường đã mang tới cơ hội và những trải nghiệm này cho khoảng 250-300 bạn tham gia mỗi năm, theo bà Nguyễn Vũ Kim Yến, thành viên Hội đồng Quản trị của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam phụ trách chương trình Trại Hè. Điều tốt của trại này là giúp tạo nên những người trẻ rất dấn thân vào cộng đồng, bà nói. Chúng tôi thấy rõ ràng rằng qua kinh nghiệm của chúng tôi, các em từng đi trại đều quay trở lại để giúp và trở thành thành viên ban tổ chức trong các trại tương lai. Hiện tại, nhân viên của trại hè 2020 hoàn toàn là các em thiện nguyện đã từng đi trại những năm trước. Tina O, trại trưởng trại hè Lên Đường 2020, chia sẻ với VOA những kinh nghiệm của cô từ những lần tham gia trước, đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong cô. Trại hè phát triển kỹ năng lãnh đạo này đã dạy cho tôi biết mình đã mãn nguyện ra sao khi được tham gia vào cộng đồng lớn hơn tôi rất nhiều, kết nối với những cá nhân xuất sắc và tương thân tương ái, và khám phá bản sắc văn hóa mà tôi đã chật vật tìm kiếm từ rất lâu rồi, cô nói trong một tin nhắn. Lên Đường thôi thúc mạnh mẽ tôi vượt ra khỏi vùng an toàn của mình mỗi ngày và phấn đấu trở thành một người tốt hơn và tự tin hơn, háo hức đóng góp cho cộng đồng và cụ thể hơn là cộng đồng Việt Nam. Bà Kim Yến cho biết trại hè năm nay không những mở cửa cho các bạn gốc Việt, mà còn cho cả các bạn du học sinh đến từ Việt Nam, với nội dung không chỉ nhấn mạnh về kỹ năng lãnh đạo mà còn mang tới cơ hội kết nối và giúp các bạn tìm hiểu về văn hóa lịch sử Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả những em nào có thời khóa biểu thuận tiện thì nên ghi danh, vì tôi bảo đảm rằng các em sau khi tham dự không phân biệt là du học sinh hay người Mỹ gốc Việt đều được hưởng lợi từ trại hè này, bà nói. Lên Đường 2020 dự định sẽ tổ chức tại khu trại Eder ở bang Pennsylvania trong dịp cuối tuần lễ chiến sĩ trận vong. Từ ngày 22 tới 25 tháng 5, các bạn trẻ đủ điều kiện tham gia phải ít nhất từ 18 tuổi trở lên.
Một phụ nữ Campuchia bị bắt vì ăn mặc sexy bán hàng online. Bà Ing Sovi ngồi trong một căn nhà hai phòng tại khu sang trọng Tua Kho ở Phnom Penh. Bà mẹ 38 tuổi của năm đứa con không phải là chủ nhân của căn nhà, cũng như không sống ở đây. Nhưng chủ đầu tư muốn bà trả tiền mượn ngân hàng hàng tháng đối với căn chung cư sang trọng mà người bà con của bà sở hữu. Bà Ing lo về tương lai các con của bà sau khi người em bà con là cô Ven Rachana bị bắt. Cô Ven Rachana lấy tên là Thai Srang Niang trên Facebook và là chủ nhân của căn chung cư. Điều quan trọng là cô ấy là người đi làm để nuôi sống gia đình. Khi cô bị tù, chúng tôi còn cái gì đây? Bà Ing sống tại thôn Tung Sang Kê ở Phnom Penh nói. Cô Ven Rachana bán quần áo và mỹ phẩm phụ nữ trên trang Facebook có tên là Cửa hàng trên mạng Thai Srang Niang. Mỗi ngày cô đưa hình ảnh những sản phẩm của cô lên Facebook để bán. Cô là một trong số nhiều người Campuchia sử dụng Facebook, được đồng nghĩa với Internet tại Campuchia để bán những vật dụng từ thực phẩm cho đến thuốc men và hầu hết những sản phẩm khác. Người bán xuất hiện trên Facebook tích cực tìm kiếm người mua, họ quảng cáo sản phẩm cho những người xem, trả lời câu hỏi của người xem và chỉ dẫn cho người mua cách thức trả tiền. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra định rà soát lại việc các phụ nữ bán hàng trên mạng, ăn mặc quá hở hang trong khi chào bán sản phẩm. Thủ tướng nói tại Hội đồng Phụ nữ Toàn quốc khi ông ra lệnh cho cảnh sát lục soát nhà của những phụ nữ bán hàng trên mạng, vì cho rằng những người này hủy hoại văn hóa Khmer. Như được mô tả trong văn học Khmer, phụ nữ Khmer phải gìn giữ đạo đức cao để tôn vinh hình ảnh của gia đình họ. Bà Elizabeth J. viết trên Mekong.net, phụ nữ phải ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng dịu dàng và lịch sự tại mọi nơi mọi lúc. Jebab Sray, lối cư xử truyền thống của thiếu nữ và phụ nữ Campuchia được dạy trong các trường học Campuchia cho đến năm 2007. Và ý niệm này ăn sâu vào tâm khảm của mọi người, bà Catherine V. Harry nói với ban tiếng Khmer của đài VOA. Do đó, tại một nước vẫn còn bảo thủ sâu rộng đối với đạo đức xã hội thì không hoàn toàn ngạc nhiên khi cảnh sát thi hành lệnh công Hun Sen và bắt cô Van Rachana. Bà Yên nói bà đầu tư 5.000 đô la vào cửa hàng trên mạng của cô Van Rachana và dùng một số lợi tức từ việc bán hàng trên mạng để nuôi sống gia đình. Bà nói cô Van Rachana là khuôn mặt của cửa hàng trên mạng, đảm bảo thu được từ 7 đô la rưỡi cho đến 10 đô la một ngày. Trong những ngày may mắn, cửa hàng có thể thu được 50 đô la. Vào năm 2017, lợi tức trung bình của một gia đình Campuchia là 1.376 đô la. Tuy nhiên, với việc cô Van Rachana bị giam trước khi xét xử, bà Yên phải đối phó với việc trả tiền vay ngân hàng, và bà cũng không có tiền thuê luật sư để biện hộ cho người bà con của mình. Họ muốn cúp điện, bà nói ám chỉ người xây dựng khu chung cư bán căn nhà cho cô Van Rachana. Họ nói nếu chúng tôi không có tiền trả, họ sẽ tịch thu căn nhà. Chúng tôi hiện nay ít khi vào Facebook, do đó chúng tôi không thể buôn bán gì cả và không ai đến mua sản phẩm của chúng tôi, bà nói thêm. Với ít hy vọng có được một giải pháp, bà Van Meta, chị của cô Van Rachana, sống tại tỉnh Tungstrang, nói gia đình hy vọng nhà cầm quyền giải quyết vấn đề trước khi leo thang trở thành một vụ truy tố hình sự. Theo phúc trình của cảnh sát, một ngày trước khi cô Van Rachana bị bắt, cô được mời đến một trạm cảnh sát địa phương và được giáo dục về việc chọn cách ăn mặc. Cảnh sát sau đó yêu cầu cô ký một thỏa thuận tương tự không đưa hình ảnh và video sexy lên mạng. Trong một video cảnh sát đưa lên Facebook, cô xin lỗi về việc ăn mặc quần áo làm xấu hổ truyền thống Khmer và ảnh hưởng đến danh dự phụ nữ Campuchia, theo ân xá quốc tế. Tuy nhiên, vào đêm đó, cô Van Rachana lại tiếp tục ăn mặc khiêu gợi trong lúc bán hàng trên Facebook, đưa đến việc cô bị bắt ít lâu sau đó. Được trả tự do vài giờ sau, cảnh sát nói cô Van Rachana bị bắt lại sau khi cô đưa lên mạng hình ảnh cô mặc đồ lót vài giờ sau khi được thả. Nhà chức trách truy tố cô về hình ảnh khiêu dâm theo luật về buôn người và khai thác tình dục năm 1996 của Campuchia. Họ cũng truy tố cô Van Rachana về tội phơi bày bộ phận sinh dục theo điều 249 luật hình sự. Theo ân xá quốc tế, cô bị đưa đến trại giam CC2 tại Phnom Penh trước khi xét xử. Tổng số các truy tố có thể khiến cô bị 15 tháng tù giam, theo ân xá quốc tế. Bà Van Meta nói gia đình xin ân xá cho cô Van Rachana nhưng không kết quả. Lệnh của ông Hun Sen bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích, việc ông Hun Sen cho rằng những phụ nữ ăn mặc sexy làm trầm trọng thêm vấn đề khai thác tình dục, bị chỉ trích như là một trường hợp đổ lỗi cho nạn nhân. Giám đốc khu vực của ân xá quốc tế Nicholas Bicolin nói, những truy tố được khoa trương là minh bạch này là một cuộc tấn công vào bình đẳng giới tính và nhạo báng việc cai trị theo luật pháp. Tính chất tùy tiện của vụ bắt giữ cô Van Rachana và việc kỳ thị quyền tự do bày tỏ ý kiến của cô cho thấy tình trạng đàn áp của nhà nước đối với quyền của phụ nữ tại Campuchia. Một liên minh, các tổ chức và những người binh vực quyền phụ nữ ngày 19 tháng 2 ra tuyên bố nêu nghi vấn về căn cứ pháp lý của việc bắt giữ và giáo dục phụ nữ, về cách ăn mặc và cho rằng bề ngoài của phụ nữ tại những nơi công cộng ảnh hưởng đến văn hóa Khmer.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.